Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 34. Các vị đồng học xin chào mọi người. Hôm qua giảng đến nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Hung tai nguy cấp. Ngày nay có thể nói đã đạt đến cực điểm rồi. Con người đã không còn là một người, hai người, cũng không phải 100 người, 1000 người. Ngày nay chúng ta nhìn thấy 4 câu nói này gần như là chỉ toàn bộ nhân loại trên địa cầu gặp phải tai nạn lớn. Thương xót không phải chỉ có một cái tâm thương xót, nó có công dụng gì chứ? Thương xót là cần thể hiện ra bằng hành động. Cái hành động này là triệt để sám hối từ trong nội tâm. Ở trong tôn giáo thì gọi là hối cải. Đó mới là chân thật sanh khởi tâm thương xót. Tai nạn lớn trên thế giới hình thành như thế nào? Chúng tôi ở trong các buổi giảng kinh đã nói rất nhiều lần rồi. Trước tiên bạn phải nhận thức chúng ta hiện nay đang sống trên trái đất này, cái thái dương hệ này, cái hệ ngân hà này là y báo của chúng ta. Y báo chuyển theo chánh báo. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Nếu bạn thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này, bạn liền biết tai nạn của toàn thế giới, tai nạn của thái dương hệ, tai nạn của hệ ngân hà, nguồn gốc từ đâu mà ra? Bản thân ta làm việc bất thiện, bởi vì đây là y báo của ta. Y báo là chuyển theo chánh báo. Chúng sanh không thể giải quyết nổi cái vấn đề này, nhất định phải chịu cái tai nạn này, phải chịu quả báo. Nhận thức của họ đã sai rồi, cho rằng cái sự việc này không liên quan gì với ta. Những người này làm sai, ta không có làm sai. Cái quan niệm này là sai lầm rồi. Tất cả người là hoàn cảnh nhân sự của chính chúng ta. Tất cả vật là hoàn cảnh vật chất ở trong đời sống chúng ta. Ngày nay hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều không tốt. Truy cứu đến nguyên nhân căn bản là do chúng ta tự mình giữ tâm không tốt. Bản thân chúng ta làm người chưa tốt, cho nên hoàn cảnh y báo của chúng ta mới tồi tệ đến như vậy. Đây là chỗ then chốt căn bản của tiêu tai miễn nạn. Cho nên tự mình phải nhận thức rõ ràng, tự mình phải biết quay đầu. Trước kia khởi tâm động niệm, không có gì mà không phải vì chính mình. Tự tư tự lợi, cho nên mới tạo thành cái cục diện này của ngày nay. Tạo thành cái tình trạng này. Tâm lượng quá nhỏ rồi. Khi cái đại kiếp nạn này đến, thì một gậy thật nặng này cuối cùng đã đánh thức chúng ta rồi. Sửa chữa lỗi lầm triệt để. Vì tất cả chúng sanh chịu khổ, chịu nạn, đây chân thật là hiểu rõ, chân thật thức tỉnh, chân thật hối cải rồi. Kinh giáo Đại Thừa, lời dạy của Phật Bồ Tát, quả nhiên nếu có cơ duyên để thực hiện, thì chúng ta dù vào chỗ dầu sôi lửa bỏng cũng không tiếc. Chúng ta phải đi làm. Những gì không liên quan với lời dạy của Phật thì tuyệt đối không được làm. Đối với bản thân chúng ta đời này, dù có lợi ích rất lớn, chúng ta cũng vẫn không cần. Chúng ta biết những thứ đó chỉ là cám dỗ, những thứ đó chỉ là lợi lộc trước mắt, danh văn lợi dưỡng. Người thế gian ngưỡng mộ vinh hoa phú quý, những thứ này là khói mây chớp mắt. Hậu quả là ở tam đồ, là khổ báo. Khi mê thì không biết, khi giác ngộ thì hiểu rất rõ ràng, hiểu rất minh bạch. Bản thân chúng ta giác ngộ rồi, sáng tỏ rồi, phải đem những đạo lý này, những sự thật này nói cho người có duyên biết. Nhà Phật thường nói Phật không độ người không có duyên. Ai là người có duyên vậy? Họ chịu nghe, họ có thể lý giải, có thể tiếp nhận, có thể y giáo phụng hành. Đây là người có duyên. Cho nên bản thân chúng ta đi khắp các nơi để hoằng pháp, trước tiên chúng ta phải biết quán cơ. Ở trong quán cơ, chỗ quan trọng nhất là đại chúng thường trụ. Đại chúng thường trụ nếu như vắng mặt, không thích nghe, bên ngoài dù tín đồ vẫn không ít, thì nơi này không thể đến. Đây là kết duyên cho các tín đồ. Thường trụ không có ý học Phật, thường trụ vẫn chạy theo tự tư tự lợi, thường trụ vẫn chạy theo danh văn lợi dưỡng, không có xem Phật Pháp ra gì. Vậy làm sao có thể đi đến đó được chứ? Chúng ta ở nơi này, trước đây ở cư sĩ Lâm giảng kinh Hoa Nghiêm, các bạn nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên mỗi một buổi giảng đều đến, không vắng một buổi nào. Ngày hôm nay có việc không đến được, ông vẫn xin phép tôi nghỉ. Kinh Vô Lượng Thọ đây là giảng qua nhiều lần rồi. Ông ở nhà nghe băng ghi hình. Kinh Vô Lượng Thọ ông đọc tụng rất thuộc, mỗi ngày tụng ba biến. Ông nói với tôi, ông mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ. Cho nên tôi thấy ông hay nổi cáo, là vì ngủ không đủ. Ông vì cái gì? Hộ trì chánh pháp. Mong muốn mọi người các vị có được pháp duyên thù thắng, ở đây này học tập được nghiêm túc, để nối tiếp huệ mạng Phật, tương lai hoằng pháp lợi sanh. Cư sĩ Lâm với Tịnh Tông học hội nơi này, tất cả nhân viên làm việc không có người nào không nghe kinh, không có người nào không niệm Phật. Vì ai vậy? Vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới, không vì chính mình. Đây là đạo tràng gì? Có rất nhiều những lão pháp sư từ Trung Quốc khi đến bên này nhìn thấy rồi tán thán đây là đạo tràng hàng đầu thế giới. Những lời này có thật không? Chúng tôi nghe xong rất hổ thẹn. Chúng tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Nếu như thật sự làm rất tốt thì thế gian đâu có những tai nạn này chứ. Nói thật ra rất hiếm có. Cư sĩ Lý lãnh đạo ở nơi đây có được một nhóm người thật sự phát tâm phối hợp giúp đỡ như vậy, có thể nói toàn bộ họ đều là nghĩa công. Bản thân Lý Mộc Nguyên cũng là làm nghĩa công, một xu một chút đãi ngộ cũng không nhận, nhiều nhất cũng chỉ là cư sĩ Lâm ăn một bữa cơm mà thôi. Tôi cũng là làm nghĩa công, mọi người đều là làm công ích, ở đây không có đãi ngộ. Mọi người có thể làm như vậy, cần mẫn làm, dốc sức làm. Chúng tôi là báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Thật sự làm được trên đền bốn ân nặng thì mới có thể dưới cứu khổ ba đường. Cho nên chúng tôi đem tri ân báo ân đặt lên vị trí hàng đầu. Có rất nhiều nơi muốn mời tôi đến, muốn tôi lưu trú lại. Tôi không phải người có thể lưu trú ở đâu đó vì tình cảm riêng. Bạn có ý muốn tôi rất cảm kích bạn, nhưng không thể rồi. Khiến tôi ở lại nơi đó phải là chánh pháp. Cái nơi này của bạn làm là chánh pháp. Bạn không bảo tôi đến, tôi cũng xin đến. Nếu như chỗ bạn có cái tâm là tự tư tự lợi vì cái đạo tràng nhỏ, đoàn thể nhỏ của mình, thì bạn quỳ ở dưới đất van nài tôi cũng không đi. Tôi không có thời gian nhiều như vậy, tôi cũng không có tinh thần nhiều như vậy. Hôm nay trong sách nói đến cái gì là hung, cái gì là nguy, cái gì là cấp, chúng ta cần nhận thức rõ ràng, thật minh bạch. Đây không phải là hung tai nhỏ, không phải nguy cấp nhẹ nhàng từ tốn, mà là vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta ngày nay dạy người, hết lòng hết dạ dạy người, có mấy người tin chứ? Dạy người ta phải làm như thế này như thế kia, chính mình không làm được, người ta nghe rồi sẽ có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều dấu hỏi được đặt ra. Lời bạn nói là thật hay là giả? Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân Ngài năm xưa còn tại thế, nói được làm được. Nói thật ra là Ngài sau khi làm được rồi mới nói. Chúng ta thật ra là lơ là sơ ý, đem hành nghi cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật quên hết sạch sẽ rồi. Hành nghi của Ngài chính là tấm gương tốt của chúng ta, chính là hình mẫu của chúng ta. Thế Tôn vì dạy dỗ chúng sanh, vì tuyên dương chánh pháp, không từ vất vả khó nhọc. Nhưng nói Phật quá vất vả, Phật quá mệt thì việc này chúng ta trên kinh chưa từng nhìn thấy. Trong Đại Tạng giáo loại từ này cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta ngày nay sao có thể nói mệt được chứ? Sao có thể nói vất vả được chứ? Làm sao có thể nói không chịu nổi được chứ? Đây không phải là lời của đệ tử Phật, là lời của ma. Chỉ ma vương mới có những từ vựng này, Phật Bồ Tát không có những từ vựng này. Cho nên ở trong tai nạn lớn, lúc nguy cấp nghiêm trọng, chúng ta ngày nay còn có cơ hội ở nơi này học tập. Đây là tam bảo gia trì, đây là thiện căn phước đức nhân duyên tích lũy từ vô lượng kiếp của mọi người trong đời quá khứ đã chín mùi rồi. Vì sao những chúng sanh khổ nạn này làm sao được độ? Phải dựa vào các bạn rồi. Các bạn có nghĩ đến hay không? Nếu như nghĩ đến sự việc này thì làm sao có thể không nỗ lực, làm sao có thể không quyết tâm cố gắng chứ? Có lẽ các đồng học muốn hỏi, chúng tôi thiện căn phước đức rất mỏng, trí huệ rất ít, chúng tôi có thể làm được không? Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, thiện căn phước đức trí huệ của tất cả chúng sanh cùng với Như Lai không hai không khác. Bạn thì không tin. Nhưng mà hiện nay chưa có trí huệ. Hiện nay chưa có trí huệ là do phiền não của bạn đã che kín rồi. Bạn không có lòng tin đối với chính mình. Học Phật điều đầu tiên là khôi phục lòng tự tin, khắc phục tập khí phiền não của chính mình, nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm. Phước báo không đủ thì tự có Long Thiên Thiện Thần phù hộ bạn, gia trì cho bạn, tuyệt đối không cầu người. Thế gian dù người có phước báo lớn thế nào đi nữa cũng không được phép mở miệng xin họ một xu nào. Đó là việc của họ. Chúng ta cầu nơi Phật, cầu nơi Phật là chánh lý, chánh pháp. Đây là Đại sư Chương Gia năm xưa dạy cho tôi. Tâm của chúng ta vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn là tự tại. Phật dạy người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cái mà chúng ta học là học ba sự việc này. Duyên đầy đủ thì chúng ta đối với tất cả chúng sanh khổ nạn này làm nhiều việc một chút. Duyên không đầy đủ thì làm ít việc một chút. Không có duyên thì không làm, đâu có thể cưỡng cầu được chứ. Có một mảy may tâm cưỡng cầu, bạn liền không tự tại. Hay nói cách khác, bạn không có trí huệ rồi. Chúng ta ngày nay cầu vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà cầu, quyết không phải vì chính mình mà cầu. Vì chính mình mà cầu là tạo nghiệp rồi. Vì tất cả chúng sanh mà cầu, đây là phước đức, đây là công đức. Học Phật đã học nhiều năm như vậy, ngay cả một chút đạo lý này vẫn không hiểu hay sao? Cho nên chúng ta ngày nay làm sao cứu khổ cứu nạn? Đó chính là thực sự quay đầu. Đem tất cả ác mà bản thân mình trước đây đã tạo, nhất định phải đoạn, phải đoạn sạch sẽ. Tất cả những thiện mà chưa tu thì bắt đầu từ hôm nay nỗ lực đi phụng hành. Cái gì là thiện, cái gì là ác, cảm ứng thiên là tiêu chuẩn tốt nhất. Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta giới thiệu, Phật đã nói rất nhiều tiêu chuẩn rải rác ở trong các kinh luận Đại Thừa, không dễ dàng đọc tụng. Cảm ứng thiên với hơn 1000 chữ này, nó đem thiện ác tập trung ở trong đây. Từng câu đều là ý mà trên kinh Phật đã nói. Cho nên bộ sách này chính là kinh Phật. Chúng ta tu hành bước đầu tiên là đoạn ác tu thiện, cứ dựa vào bản này mà phụng hành thì được rồi. Chuyển mê thành ngộ, thì Hoa Nghiêm là giáo trình hay nhất. Bát Nhã cũng là giáo trình tốt nhất. Chuyển phàm thành thánh thì Kinh Vô Lượng Thọ là giáo trình tốt nhất. Chúng ta không cần tìm đọc quá nhiều. Tìm đọc quá nhiều sẽ phân tâm. Còn phải tốn rất nhiều thời gian. Ở trong Phật Pháp, nắm lấy cương lĩnh trọng yếu, hiểu được một câu thì làm một câu. Ở trong chú giải đã nêu ra rất nhiều thí dụ, đều là nói những thí dụ về đại đức xưa làm thế nào giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể xem, có thể làm tham khảo. Tôi ở chỗ này nói với mọi người là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc là bắt đầu cứu từ căn bản. Ở trong pháp căn bản, y báo chuyển theo chánh báo. Đây chắc chắn là chân tướng sự thật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta đối với cái lý luận cơ bản này, nguồn gốc của vạn pháp, phải thấu đáo. Thì chúng ta sẽ biết làm như thế nào. Chúng ta cũng có lòng tin để mà làm. Chân tính thiết nguyện thì làm sao không thể chuyển cảnh giới được chứ? Hy vọng các đồng học suy nghĩ về sự việc này nhiều một chút. Quan sát nhiều, thể hội nhiều. Ở trong bốn câu này, có một câu lạc nhân chi thiện. Cái gì là thiện? Cũng phải đem nó nhận thức cho rõ ràng. Thế gian tất cả mọi việc tốt, xen tạp tư tâm ở trong đó là bất thiện rồi. Họ có 99% là vì đại chúng, bên trong còn xen tạp 1% vì chính mình. Đây là bất thiện rồi. Hoàn toàn không có tư tâm thì đó gọi là thuần thiện. Chúng ta phải đem tiêu chuẩn nâng lên đến cái cảnh giới này. Có lẽ đồng tu nói cái cảnh giới này quá cao rồi, người thế gian bình thường không thể làm được. Tôi cũng hiểu, nhưng bản thân chúng ta phải nâng cao đến cái cảnh giới này. Yêu cầu người khác là không nên. Yêu cầu bản thân thì phải thuần thiện. Yêu cầu người khác, người ta 90% vì bản thân, 10% vì người khác là khá rồi, rất hiếm có rồi. Vì sao vậy? Họ chưa giác ngộ. Họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Người giác ngộ thì nhất định không được phép xen tư tâm 1% cũng không được phép. Chúng tôi ở đây ngày ngày giảng, ngày ngày khuyên, luôn hy vọng các vị có được một chút tỉnh ngộ trở lại. Khi khuyên thì dường như là tỉnh rồi, hiểu rõ rồi. Nhưng mà chúng ta rời khỏi cái bàn này thì lại hồ đồ rồi, lại mê rồi. Cho nên Thế Tôn khuyên người phải khuyên đến 49 năm. 49 năm rốt cuộc có bao nhiêu người tỉnh ngộ trở lại vậy? Không nhiều. Thật sự tỉnh ngộ trở lại chỉ là một số ít người. Số ít người này chính là chúng sanh căn cơ chín muồi. Người vẫn chưa có quay đầu, đó là chưa chín muồi. Chưa chín muồi thì bảo những người chín muồi đó tiếp tục hãy giúp đỡ họ để chánh pháp trụ lâu, đời đời đều có truyền nhân. Chúng sanh mới có phước. Hiện nay dạy học phải gian nan hơn nhiều so với trước đây. Bất luận ở đức hạnh hay là ở trí huệ, nói lời thực tế, đều phải vượt qua tổ sư đại đức xưa đây thì mới có thể cứu vãn vận mệnh thế giới. Trí huệ đức năng ngang bằng với tổ sư đại đức xưa nay thì không thể cứu nổi cái thế giới này rồi. Chúng ta không thật làm thì làm sao được chứ? Không thật làm không những không thể giúp được người khác mà cứu chính mình cũng không cứu nổi. Thật sự có năng lực giúp đỡ người khác thì bản thân bạn mới có thể được độ. Ta và người không hai. Xin xem Cảm Ứng Thiền, mục thứ 26. Thấy người khác đạt được, cảm thấy như chính mình đạt được. Thấy người khác mất mát, cảm thấy như chính mình bị mất mát. Đoạn này nói về được và mất. Ở trên Kinh Phật nói cho chúng ta biết được mất không phải là thật. Nhưng mà người thế gian đều mê ở trong đó. Do đó tạo ra biết bao nhiêu là tội nghiệp. Ở trong 24 cái mất tương ưng hành pháp thì được mất là xếp vào điều thứ nhất. Có thể thấy chúng sanh đối với cái vấn đề này là mê sâu biết bao, nghiêm trọng biết bao. Cảm Ứng Thiên bốn câu này nói được rất hay. Người thế gian đối với sự việc này, cách nhìn, cách nghĩ của họ không bình thường. Nhìn thấy người khác có được thì sanh đố kỵ. Nhìn thấy người khác bị mất liền sanh tâm hoan hỷ. Một tâm niệm này liền tạo vô lượng tội nghiệp. Thái thượng cứu nhân chi quá, đây là lỗi lầm của người. Bốn câu này là cứu nhân chi quá. Dạy người nhìn người khác không có khác gì với chính mình. Nhìn thấy người khác có được thì có thể sanh tâm hoan hỷ. Nhìn thấy người khác bị mất có thể sanh tâm thương xót. Phạm vi của được mất vô cùng rộng lớn. Ở trong thế pháp được danh văn lợi dưỡng, được ngũ dục lục trần. Ở trong Phật pháp được thiền định, được giác ngộ, được chứng quả. Pháp thế xuất thế đều bao gồm ở trong đó. Phật nói với chúng ta, được mất cũng là quan hệ của nhân quả. Không có gieo nhân thì chắc chắn không thể có được rồi. Thế gian cái mà tất cả chúng sanh mong cầu chẳng qua là phú quý, thông minh trí huệ, khỏe mạnh trường thọ. Người Trung Quốc gọi là ngũ phúc. Phần trước đã giới thiệu qua với các vị rồi. Đều là có nghiệp nhân, cho nên gieo nhân thiện được quả thiện. Gieo nhân bất thiện mà mong cầu được quả thiện thì đâu có loại đạo lý này. Ở trên kinh Phật thường nói là không có chuyện đó. Chúng ta hy vọng mong muốn có được điều gì thì phải biết tạo nhân. Nhân bạn tạo thù thắng, quả báo của bạn thù thắng. Nhân của bạn mỹ mãn thì quả báo cũng mỹ mãn. Hai câu nói này là vô cùng quan trọng rồi. Ở trong hai câu nói này chúng ta có thể nhìn thấy quyết định không có tâm đố kỵ. Không những không có tâm đố kỵ mà còn phải có tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ là Pháp Bồ Tát. Cái tâm mà Bồ Tát Phổ Hiền tu là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đại hạnh của Bồ Tát. Đồng tu học Phật chúng ta thì luôn luôn lơ là, bỏ lỡ cái lợi lớn ngay trước mắt. Đây là điều chúng ta cần phải phản tỉnh, soi xét lại. Đồng tu học Phật đều biết phải đoạn ác, phải hành thiện. Nhưng mà thiện luôn luôn không thể thành tựu, ác hằng ngày vẫn tiếp tục đang tạo. Đặc biệt là khẩu nghiệp. Trong lúc tiếp xúc giữa người với người liền tạo khẩu nghiệp. Phê bình đúng sai được mất của người khác sự phê bình của bạn có chính xác hay không? Cho dù là chính xác, dù là sự thật, cũng không nên nói. Nếu như phê bình không chính xác, bạn chẳng phải đã xử oan cho người rồi sao? Cái tội nghiệp mà xử oan cho người là nặng rồi. Nếu như phê bình của bạn không có ảnh hưởng gì đối với xã hội, thì tội lỗi của bạn nhỏ. Nếu như có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, ảnh hưởng không tốt, thì tội lỗi của bạn rất lớn. Nếu như bạn phỉ báng Tam Bảo, khiến tất cả tín chúng thoái thất tâm đạo, ở trên kinh Phát Khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo, các vị thử xem sẽ biết là đọa địa ngục. Không nên xem nhẹ rồi nói năng tùy tiện, giống như không có quan hệ gì quá lớn, nhất thời khoái ý, mà làm đứt đoạn thiện căn của người khác, sẽ chiêu đến tội nghiệp địa ngục A Tỳ. Làm những việc này, chúng ta ở trong xã hội thường xuyên nhìn thấy, thường xuyên nghe thấy. Phật Bồ Tát nhìn thấy rất đau lòng, rất thương xót. Đúng như trên kinh gọi là kẻ đáng thương xót. Tại vì sao lại tạo ra cái sự việc này vậy? Nghe tin đồn nhảm. Không đi tìm hiểu những chân tướng sự thật này, tôi trong đời này những sự việc như vậy gặp phải rất nhiều. Tôi có một nguyên tắc là việc gì không liên quan với tôi thì không quan tâm, không cần thiết phải để tâm đến, cười xòa là xong. Cũng không nên để ở trong lòng, để trong lòng cũng là tội nghiệp. Hy vọng tâm của mình thanh tịnh, hy vọng tâm của mình thuần thiện. Một mảy may ác niệm cũng không nên để ở trong tâm. Hay đây gọi là giữ tâm tốt. Bạn đem những thứ lộn xộn rác rưởi thị phi nhân ngã này để ở trong tâm, tâm của bạn liền bất thiện, tâm của bạn liền không tốt rồi. Nếu như những lời rao truyền này có liên quan với bản thân, với đại chúng, chúng ta nhất định phải điều tra. Đi điều tra một chút, làm rõ một chút xem có phải là sự thật hay không. Sau đó hãy phê bình. Cho nên không được nghe theo lời một chiều. Nghe theo lời một chiều là ngu si, là mê hoặc. Nhất là người làm lãnh đạo, chúng ta đọc sách xưa thử xem, những đế vương ngày trước này, người nói nhỏ to bên tai họ quá nhiều rồi, họ có tin hết hay không? Họ để đó làm tham khảo, họ nhất định đi kiểm chứng. Cho nên họ sẽ không xử oan người tốt, cũng sẽ không mắc lừa người xấu. Cái thông minh này, những thứ này đều là do thầy chỉ dạy họ, cha mẹ chỉ dạy họ. Cổ nhân có cái gọi là lời đồn nhảm dừng ở kẻ trí. Nhưng mà người thật sự có trí huệ, họ mới biết xử lý như thế nào. Nhưng mà người không có trí huệ nhiều, người không có trí huệ thì nghe tin vào lời đồn nhảm, đặt điều sinh sự. Hiện nay cái thế gian này, người có trí huệ quá ít rồi. Bạn muốn hỏi vì sao không có trí huệ vậy? Không có thánh hiền dạy dỗ. Hiện nay nền giáo dục của toàn thế giới, tuyệt đại đa số là giáo dục điều gì? Giáo dục công lợi. Hám lợi lập công. Đối với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần, giáo dục cạnh tranh. Chỉ cần có cái ý nghĩ cạnh tranh này thì chắc chắn sẽ làm cái việc tổn người lợi mình, làm việc tổn hại thiên lý. Đây là giáo dục hiện đại. Giáo dục hiện đại nói lời hơi khó nghe là làm tăng trưởng tâm luân hồi, giúp đỡ chúng sanh tạo nghiệp luân hồi là làm cái này. Người học Phật tuy nhiều, nhưng có được mấy người thật sự chịu nghiên cứu kinh điển, chịu thảo luận, cần mẫn học tập chứ? Cho nên ngạn ngữ nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Cái tội lỗi này là quá nặng rồi. Tạo cái bản hiệu thánh hiền, vẫn cứ tạo nghiệp luân hồi như cũ, cho nên họ đọa sẽ rất nặng. Họ đọa địa ngục A Tỳ. Không được phép giả mạo cái bản hiệu này. Hiện nay pháp luật thế gian, đối với tất cả sự giả mạo đều phải trị tội. Tấm bản hiệu Phật này là bản hiệu chính danh đứng đầu của thế xuất thế gian. Bạn tùy tiện giả mạo, cái tội nghiệp này là nặng hơn hết. Chúng ta ngày nay đã trưng dụng cái tấm bản hiệu này thì phải y giáo phụng hành, chăm chỉ học tập theo Phật Bồ Tát. Tóm lại phải học cho giống vài phần, hoàn toàn không giống thì có tội lỗi. Không được phép nói tôi không có tạo tội nghiệp, tôi không có hại người. Dù không có hại người nhưng cầm cái tấm bản hiệu này mà không có y giáo phụng hành là tạo nghiệp tội rồi. Nghiệp tội gì? Đem hình tượng Phật Pháp phá hoại. Chính là cái tội danh như vậy. Cái tội danh này là gánh không nổi rồi. Hình tượng Phật Bồ Tát là gì? Chúng ta ngày nay khởi cái tâm gì? Động cái ý nghĩ gì? Làm sự việc gì? Phật Pháp ngày nay ở trong xã hội, tại vì sao suy yếu đến như vậy? Chúng ta đọc sách xưa, vào thời xưa, triều đình và nhân dân đối với người xuất gia không có ai không tôn trọng. Xã hội hiện tại xem thường đối với người xuất gia. Nguyên nhân do đâu? Vào thời xưa người xuất gia học Phật giống Phật Bồ Tát, cho nên mọi người tôn trọng, mọi người kính ngưỡng. Quả thật là gương sáng của trời người. Hiện nay trong xã hội, tại vì sao xem thường đối với người xuất gia vậy? Người xuất gia không y giáo phụng hành, không có học Phật Bồ Tát. Mà học tập theo ai vậy? Lời này chúng tôi không cần nói nữa. Chúng ta phải phản tỉnh, phải giác ngộ, phải quay đầu. Đối tượng để học tập nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch. Không học theo Phật Bồ Tát là sai rồi. Cao tăng đại đức là điển hình của chúng ta, nhưng mà phải quan sát tỉ mỉ. Người rất nổi tiếng, có phải thật sự là có đức hạnh hay không? Người mà danh xứng với thực thì là tấm gương của chúng ta. Chúng ta cần phải học tập theo họ. Khi tôi mới học Phật, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam rất kính ngưỡng Ấn Quang Pháp Sư, bảo tôi học tập theo Ấn Quang Pháp Sư. Cao tăng đại đức cùng thời cho Ấn Quang Đại Sư thì quá nhiều, vì sao thầy không giới thiệu người khác? Tại vì sao lại cứ giới thiệu Ấn Quang Đại Sư? Đạo lý ở trong đây, nỗi khổ tâm ở trong đây, chúng ta có biết hay không? Người xuất gia nhiều, chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật, ở trong rất nhiều người xuất gia như vậy, có đệ tử Phật thật, cũng có con cháu Ma Dương. Thời kỳ mạt pháp, Ma đã phát đại nguyện, bảo đồ tử đồ tôn của họ hết thảy đều đến cửa Phật để xuất gia, khoác lên mình áo cà sa để hủy diệt Phật pháp. Điều này trên kinh Phật có ghi chép. Chúng ta sinh trong thời kỳ mạt pháp, cho nên ở trong hàng xuất gia có Phật cũng có Ma. Chúng ta phải có huệ nhãn mới có thể phân biệt. chúng ta học tập theo Phật, không nên học tập theo ma. Học tập theo Phật, chúng ta ở trong đời này sẽ thành tựu. Học tập theo ma, chúng ta trong một đời này chắc chắn đọa tam đồ. Lợi hại của bản thân làm sao có thể không biết được chứ? Bốn câu nói này chúng ta phải đem khắc ghi trong lòng, phải thường xuyên nhớ kỹ. Nhất định phải từ bỏ tự tư tự lợi, niệm niệm vì lợi ích chúng sanh, niệm niệm vì giúp đỡ người khác. Ai có được loại tâm này? Nhưng mà cái tâm này thực hiện cũng không phải là việc dễ dàng. Bạn muốn làm việc tốt mà không có duyên, không có cơ hội. Duyên không đủ. Luôn luôn có biết bao nhiêu người chướng ngại bạn, không để bạn làm việc tốt, không hy vọng bạn thành tựu một thiện hạnh nào, nghĩ đủ mọi cách để cản trở. Cái sự việc này quá nhiều rồi. Từ đó cho thấy duyên là vô cùng quan trọng. Phải rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Ở trong đời này làm không thành, còn có đời sau. Bồ Tát độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không ngừng dứt. Đồng tu các vị đều biết, lần trước tôi là thành tâm thành ý muốn giúp người Úc Châu xây một viện dưỡng lão, nhưng bị người ta phá hoại đi. Những người phá hoại đó, họ có thể làm việc tốt hay không? Họ cũng không thể rồi. Bản thân không làm được nhưng lại chướng ngại người khác làm. Bình luận việc phải trái của một người là không dễ dàng, tương đối không dễ dàng. Quan sát một người, trước sau trái phải mỗi mặt đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn không dám đưa ra quyết đoán. Người thời xưa nói hay, luận định sau khi đẩy nắp quan tài, vậy mới có thể bình luận nhân phẩm của bạn. Bạn vẫn chưa chết đều không dám nói. Vì sao vậy? Cả đời tạo ác, lâm chung sám hối, sửa chữa lỗi lầm vẫn là người tốt mà. Người như vậy niệm Phật vẫn có thể giảng sanh, vẫn có thể làm Phật. Cho nên quay đầu là bờ. Chết rồi mà cũng không thể quay đầu, thì liền đoán định người đó là người bất thiện. Cho nên đoán định một người bạn biết khó khăn cỡ nào. Cổ nhân viết truyện ký cho người đều là sau khi chết được người sau viết lại. Lịch sử của một triều đại, cái triều đại này đã diệt vong rồi, người triều đại sau viết. Đây đều là ý nghĩa của luận định sau khi đậy nắp quan tài. Chúng ta chướng ngại người khác hành thiện, quả báo là người khác chướng ngại chúng ta hành thiện. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy, nhất là cái xã hội hiện đại này. Quá rõ ràng, quá nhanh rồi. Cho nên đồng học chúng ta phải nhớ kỹ, gặp được cái cơ hội này, việc tốt thì nhanh chóng mà làm. Nhìn thấy người khác làm việc tốt, chúng ta phải giúp đỡ họ, thành tựu họ, thành tựu việc tốt của người, không thành tựu việc xấu của người. Việc họ làm đối với xã hội, đối với nhân dân, đối với chúng sanh là bất lợi, chúng ta tuyệt đối không đi giúp đỡ họ. Nếu như là việc có lợi ích, chúng ta phải toàn tâm toàn lực quan tâm, toàn tâm toàn lực phối hợp giúp đỡ. Tuyệt đối không có đố kỵ chướng ngại, chỉ có hằng thuận tùy hỷ. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên quy kết đến cuối cùng, nhất định phải có trí huệ chân thật, quyết không được xen cái tình kiến ở bên trong. Tình kiến là si mê. Trí huệ chân thật, chánh đại quang minh, đây là điều chúng ta cần phải học tập. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.